Dân tộc Kháng. Dân tộc Kháng có tên tự gọi là Mơ Kháng và tên gọi khác là Hán, Rễn, Xá. Dân tộc Kháng thuộc nhóm địa phương Kháng Dẫn, Kháng Hoặc, Kháng Gión, Kháng Súa, Ma Hán, Bũ Hán, Ma Hán Bén, Bũ Hán Cọi và thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Dân tộc Kháng sinh sống tập trung tại hai tỉnh Lai Châu và Sơn La. Người Kháng trồng nhiều lúa nếp làm lương thực chính. Nay nhiều nơi chuyển sang cày bừa đất, gieo hạt, có ruộng bậc thang nhưng không nhiều. Đồng bào chăn nuôi gà, lợn, trâu là phổ biến. Người Kháng thường dùng loại gùi một quai đeo qua trán. Đồng bào trồng bông rồi đem bông đổi lấy vải và đồ mặc của người Thái. Kinh tế chủ yếu là nương rẫy với phương thức phát đốt, chọc lỗ tra hạt. Có thể phân thành ba nhóm, nhóm du canh du cư làm rẫy, nhóm du canh bán định cư làm rẫy kết hợp làm ruộng, nhóm định canh định cư làm ruộng kết hợp làm rẫy. Chăn nuôi khá phát triển, nghề phụ nổi tiếng là đan lát đồ gia dụng, hòm, ghế mây, cùi. Người Kháng giỏi đóng thuyền và đi thuyền độc mộc, thuyền đuôi én được các dân tộc anh em mua dùng. Bản làng ở chân núi, ven sông suối. Nhà có các dạng, nhà tạm bợ, nhà kiên cố. Người Kháng ở nhà sàn. Nhà thường có ba gian hai trái, mái kiểu mu rùa và hai cửa ra vào ở hai đầu nhà, hai cửa sổ ở hai vách bên. Trước kia, mái ở hai đầu hồi thường được làm thẳng. Hiện nay nhiều nơi đã làm mới hình mai rùa như nhà của người Thái Đen. Mỗi nhà có hai bếp lửa, một bếp để nấu ăn hàng ngày, còn một bếp để sưởi và để nấu đồ cúng khi bố mẹ qua đời. Nhà sàn gồm một mái và hai mái, không có nóc, có cửa chính thông suốt từ đầu này sang đầu kia, thông với cầu thang lên xuống. Hôn nhân có nhiều nghi thức và qua hai lần cưới. Lần cưới đầu chàng trai đến ở rể và lần thứ hai đưa dâu về nhà chồng để sống riêng. Đây là lễ quan trọng nhất. Người cậu có vai trò đặc biệt trong việc dựng vợ gả chồng cho cháu. Tục cưới xin của người Kháng lần lượt trải qua các lễ thức sau: dạm hỏi, xin ở rể, cưới. Theo phong tục người dân tộc Kháng, người chết phải được chôn cất chu đáo. Trên mộ có nhà mồ, có các đồ vật dành cho người chết, bao gồm hòm đựng quần áo, giỏ cơm, ống hút rượu, bát, đũa, vân vân. Phía đầu mộ chôn một cột cao từ 4 đến 5 mét, trên đỉnh có con chim gỗ và treo chiếc áo của vợ hay chồng người chết. Bố mẹ chết được thờ trên tấm phên ở nóc nhà và biến thành ma nhà. Hàng năm bản làng cúng ma trời và ma đất. Văn nghệ dân gian của dân tộc Kháng với nhiều chủ đề phản ánh đời sống kinh tế tự nhiên, tự túc, tự cấp. Trang phục giống phong cách trang phục người Thái Đen. Phụ nữ nhuộm răng đen, ăn trầu. Dân tộc Khơ Mú. Dân tộc Khơ Mú có tên tự gọi là Ca Mụ, Khâm Mụ. Các tên gọi khác của dân tộc Khơ Mú như Xá Cẩu, Khạ Khẩu, Măng Cẩu, Tày Hạng, Mứng Sen, Pu Thần, Tần. Dân tộc Khơ Mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, sống tập trung ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An và một số nơi khác. Người Khơ Mú sống chủ yếu nhờ làm nương rẫy, công cụ sản xuất còn thô sơ, hái lượm và săn bắn vẫn được duy trì. Chăn nuôi chủ yếu để phục vụ cúng bái và tiếp khách. Dân tộc Khơ Mú có truyền thống rất mến khách. Một người khách đến coi như khách của cả bản. Người Khơ Mú sống chủ yếu bằng kinh tế nương rẫy. Cây trồng chính là ngô, khoai, sắn. Trong canh tác, đồng bào dùng dao rìu, gậy chọc hốc là chính. Hái lượm săn bắn giữ vị trí quan trọng, nhất là lúc giáp hạt. Đồng bào nuôi gia súc, gia cầm chỉ để phục vụ dịp lễ lạc, tiếp khách. nghề đan lát phát triển. Đồng bào đan các đồ dùng để vận chuyển, chứa lương thực. Người Khơ Mú không phát triển nghề dệt vải nên thường mua quần áo, váy của người Thái để mặc. Sắc thái Khơ Mú thể hiện ở trang phục hầu như đã bị phai mờ, tuy trang sức của phụ nữ còn có đôi điểm riêng biệt. Các họ của người Khơ Mú thường mang tên một loài thú, một loài chim hay một thứ cây nào đó. Mỗi dòng họ coi thú, chim, cây ấy là tổ tiên ban đầu của mình và họ kiêng giết thịt hay ăn thịt các loại động thực vật này. Mỗi dòng họ có huyền thoại kể về lai lịch của tổ tiên riêng. Người cùng dòng họ coi nhau là anh em ruột thịt. Trước đây do sống du canh du cư nên làng bản ở xa nhau, nhà cửa sơ sài. Nay định cư cuộc sống ấm no, đông vui hơn. Hôn nhân của người Khơ Mú theo nguyên tắc thuận chiều. Đám ma của người Khơ Mú gồm nhiều nghi thức. Bài cúng người chết kéo dài hàng giờ sau đó mới đem đi chôn. Dân tộc Khơ Mú có vốn truyền thống văn hóa lâu đời. Tuy cuộc sống vật chất còn nghèo, nhưng cuộc sống tinh thần khá dồi dào. Ở gia đình người Khơ Mú, vợ chồng bình đẳng, chung thủy. Người Khơ Mú có tục cưới rể một năm, sau đó mới đưa vợ về nhà mình. Khi ở nhà vợ, người chồng đổi họ theo vợ. Còn nếu có con thì con theo họ mẹ. Trái lại khi về nhà chồng thì vợ phải đổi họ theo chồng và các con lại mang họ bố. Người cùng dòng họ không được lấy nhau. Nhưng con trai cô được lấy con gái cậu. Trong việc dựng vợ gả chồng và trong cuộc sống gia đình, vai trò của người cậu đối với các cháu rất quan trọng. Dân tộc La Ha. Dân tộc La Ha có tên tự gọi là Klá Plạo và các tên gọi khác là Xá Cha, Xá Bung, Xá Khao. Dân tộc La Ha thuộc nhóm địa phương La Ha Cạn. Tổ tiên người La Ha sớm có mặt ở Tây Bắc nước ta vào khoảng thế kỷ 11-12. Các bản làng người La Ha hiện nay đều có người Khán, Thái sống xen kẽ. Đồng bào dân tộc La Ha cư trú chủ yếu ở một số huyện của tỉnh Lào Cai và Sơn La. Ngôn ngữ dân tộc La Ha thuộc nhóm Ca Đai. Dân tộc La Ha sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy theo lối du canh. Việc hái lượm rất quan trọng, thường xuyên hơn so với săn bắn và đánh cá. Ngày nay, nhiều bản đã làm ruộng, biết đắp bờ chống sói mòn nương. Có nơi đã biết dùng phân bón. Họ đã biết chăn nuôi lợn gà, nay có thêm trâu bò dùng để cày kéo. Bản của người La Ha thường có khoảng chục nóc nhà. Đồng bào ở nhà sàn có hai cửa ra vào với thang lên xuống tại hai đầu nhà. Một cửa vào chỗ để tiếp khách và một cửa vào chỗ dành cho sinh hoạt nội bộ gia đình. Người La Ha không dệt vải, chỉ trồng bông và đem bông trao đổi với người Thái lấy vải mặt, nên trang phục mặc giống người Thái đen. Trai gái La Ha được tự do tìm hiểu nhau, không bị cha mẹ ép buộc cưới gả. Tuy nhiên, việc cưới gả phải được cha mẹ ưng thuận. Để tỏ tình, chàng trai phải đến nhà cô gái và dùng sáo, nhị, lời hát trước khi trò chuyện bình thường. Sau lễ dạm hỏi, nếu nhà gái không trả lại trầu do bà mối của nhà trai đưa tới, thì tổ chức lễ xin ở rể và chàng trai phải ở rể từ 4 đến 8 năm. Hết hạn đó, lễ cưới mới được tiến hành, cô dâu được về ở nhà chồng. Vợ phải đổi họ theo chồng. Người La Ha làm nương rẫy, hiện nay có một số nơi làm ruộng nước. Gia đình theo chế độ phụ hệ. Người La Ha có nhiều tập tục như kiêng đem lá xanh, rau xanh, vật màu xanh và thịt sống vào cửa bên của gia đình mà phải mang những thứ đó vào cửa của bên khách. Khi đặt nồi cháo lên bếp, kiêng không để quay nồi chảo theo hướng của hai cửa ra vào. Khi có người chết, tất cả những điều kiêng đều được hủy bỏ và làm ngược lại. Phong tục làm ma của người La Ha theo tục cũ, người chết được chôn theo cả tiền và thóc. Dân tộc La Hủ. Dân tộc La Hủ còn có tên gọi khác là Xá Lá Vàng, Cò Sung, Hù Sung, Kha Quy. Đồng bào dân tộc La Hủ thuộc nhóm địa phương La Hủ Na đen, La Hủ Sư vàng, La Hủ Phung trắng. Người La Hủ thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng, Myanmar. Người La Hủ sống tập trung ở một xã thuộc huyện Mường Tè, Lai Châu. Trước đây, người La Hủ sống du canh du cư với nhịp độ luân chuyển cao, đời sống rất khó khăn. Từ ngày có chính sách định cư, người La Hủ bắt đầu sống quần cư trong các làng bản. Có bản tới 40-50 nhà, đa số đồng bào đều có nhà đất. Trước kia, người La Hủ sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy và săn bắn, hái lượm. Công cụ lao động chủ yếu là con dao, chiếc cuốc. Từ vài chục năm nay, người La Hủ đã phát triển cây lúa nước và lúa nương, làm nguồn lương thực chính và dùng trâu cày kéo. Đàn ông La Hủ đan ghế, mâm, chiếu, nong nia, vân vân, bằng may rất giỏi và đa số biết nghề rèn. Người La Hủ lập bản trên sườn núi, thực hiện định canh định cư. Một số bản chuyển xuống địa bàn thấp hơn. Từ chỗ nhà cửa tạm bợ, nay đồng bào đã làm nhà ở bền chắc hơn, phần lớn là nhà trệt với vách bằng phên. Trong nhà, bàn thờ tổ tiên và bếp bao giờ cũng đặt tại gian có chỗ ngủ của chủ gia đình. Nam giới La Hủ mặc quần áo giống như các dân tộc khác ở vùng Tây Bắc. Phụ nữ mặc quần, ngày thường mặc áo dài xuống tới cổ chân, ngày lễ Tết mặc thêm áo ngắn. Ở cổ áo, nẹp ngực, ống tay có thêu hoặc đắp vải các màu. Có đính thêm xu bạc, xu nhôm và các bông chỉ đỏ. Phong tục người La Hủ trong hôn nhân, việc cưới hỏi tiến hành qua nhiều bước. Trong số lễ vật nhà trai đưa sang nhà gái, bắt buộc phải có thịt sóc. Khi có người chết, họ bắn hai phát súng để đuổi tà ma, để báo cho họ hàng, bản làng biết. Trong gia đình đồng bào người La Hủ, chỉ có con trai mới được thừa hưởng tài sản của cha mẹ. Theo phong tục người La Hủ, trai gái được tự do yêu nhau và quyết định hạnh phúc của mình. Sau lễ cưới, chàng rể phải ở gia đình nhà vợ 2-3 năm, sau đó mới được đưa vợ về ở hẳn với mình. Phụ nữ La Hủ sinh nở tại buồng ngủ của mình. Sau 3 ngày, đứa bé được đặt tên. Nếu trong 3 ngày đó, nhà có khách, thì người khách này được mời đặt tên cho đứa bé. Đồng bào ăn Tết sau khi thu hoạch lúa ngô. Các chàng trai La Hủ thích thổi khèn bầu với 5 ống trúc có độ dài ngắn khác nhau. Đồng bào có khoảng 13 điệu múa khèn độc đáo. Các bài hát tuy thường dùng tiếng Hà Nhì nhưng có nhịp điệu riêng, trong đó từng ngày được xác định theo chu kỳ 12 con vật. Người chết được chôn trong quan tài độc mộc. Trên mộ không dựng nhà mồ, không có rào bảo vệ. Dân tộc Lào. Dân tộc Lào có tên tự gọi Thay, Thay Duồng, Thay Nhuồng và có những tên gọi khác Phu Thay, Phu Lào. Dân tộc Lào thuộc nhóm địa phương Lào Bốc, Lào Cạn, Lào Nội, Lào Nhỏ. Dân tộc Lào thuộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái. Suốt dọc biên giới Việt-Lào trên đất nước Việt Nam, ta thường gặp những bản người Lào. Những bản người Lào lâu đời ở Việt Nam chỉ còn thấy ở các huyện Điện Biên thuộc Điện Biên, Phong Thổ thuộc Lai Châu, Sông Mã thuộc Sơn La. Cư dân sống xen kẽ với người Thái, người Lự. Người Lào ở nhà sàn, lòng nhà rộng thoáng đãng, cột kèo được chạm khắc tinh vi, có hiên đặt khung cửi để dệt vải. Về kinh tế, phần đông người Lào làm ruộng nước là chính, với kỹ thuật canh tác chuồng cày bừa và làm thủy lợi. Nghề phụ gia đình của người Lào như dệt, rèn, gốm, làm đồ bạc, khá phát triển. Người Lào thường mang các họ Lò, Lường, Vi như người Thái. Con gái lấy họ theo cha. Tàn dư gia đình lớn chỉ còn thấy ở một số nơi hẻo lánh. Phổ biến là hình thức gia đình nhỏ, một vợ một chồng. Theo tục cũ, các chàng trai phải ở rể vài năm rồi mới được đưa vợ về nhà mình hoặc ra ở riêng. Gần đây thời hạn ở rể đã giảm dần. Trong xã hội người Lào, những ông Mo Lâm là lớp người giỏi chữ và biết nhiều truyện cổ, dân ca. Họ ghi chép lại truyện cổ và các điệu dân ca quen thuộc. Trong vốn văn nghệ dân gian Lào, có cả ảnh hưởng văn nghệ dân gian Thái. Người Lào múa lâm vông trong các dịp liên hoan, lễ hội. Người Lào sống định cư, có bản đông tới cả trăm nhà. Nhà ở thường rộng lòng, thoáng đãng, chắc chắn. Cây cột chính ở cạnh bếp đun và các cột kèo được chạm khắc trang trí. Nóc nhà có mái cao, uốn khum hai đầu hồi, tạo dáng hình mai rùa. Về y phục, phụ nữ Lào mặc váy, gấu váy thêu hoa, áo ngắn để hở phần ngực trên, có trâm cài tóc hay khăn piêu đội đầu. Đàn ông Lào trang phục gần giống người Thái. Phong cách trang phục của đồng bào dân tộc Lào gần giống người Thái, ít cá tính tộc người. Là tộc thiểu số ở Việt Nam nhưng lại là đa số ở bên Lào. Không tiêu biểu cho một phong cách về trang phục, hoặc có những bộ trang phục mang phong cách khác lạ. Đàn ông Lào thường xăm hình chữ vạn vào cổ tay và thường xăm hình con vật vào đùi. Phụ nữ Lào nổi tiếng là những người dệt vải khéo tay. Họ mặc váy đen quấn cao đến ngực, gấu váy thêu nhiều hoa văn sặc sỡ. Kiểu áo cánh ngắn bó thân với hàng khuy bạc phổ biến ở vùng sông Mã. Ở vùng Điện Biên, phụ nữ Lào mặc áo giống với áo cùng loại của người Khơ Mú láng giềng. Cô gái Lào chưa chồng thường búi tóc lệch về bên trái. Khi không đội khăn piêu, phụ nữ Lào thích cài nhiều trâm bạc và búi tóc. Phụ nữ đeo nhiều vòng ở cổ tay, xăm hình một loại cây rau ở mu bàn tay. Gia đình người Lào mang tính phụ quyền. Về ma chay, tục thiêu xác chỉ thực hiện với người đứng đầu bản, còn lại đều thổ tán. Người Lào không khóc trong đám tang. Họ quan niệm sự chết chỉ là quá trình thay đổi thế giới. Người Lào làm theo Phật lịch và ăn Tết vào tháng 4 âm lịch hàng năm. Trong phong tục ma chay, người chết được làm lễ và chôn cất chu đáo. Người Lào có chữ viết riêng theo mẫu tự Sanskrit. Dân tộc Lự. Dân tộc Lự có tên tự gọi là Lừ, Thay, Thay Lừ và các tên gọi khác như Phù Lừ, Nhuồn, Duồn. Dân tộc Lự thuộc nhóm địa phương Lự Đen, Lự Trắng và thuộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái. Người Lự cư trú ở Phong Thổ, Xìn Hồ thuộc Lai Châu. Điện Biên, lãng bàn thường ở nơi đất bằng, mỗi bản có từ 20 đến 70 nóc nhà. Trong nhà có đặt khung cửi, mỗi nhà có hai bếp, một bếp nấu ăn, một bếp nấu nước để tiếp khách. Người Lự ở nhà sàn, hai mái, mái phía sau ngắn, còn mái phía trước kéo dài xuống che cho cả hàng hiên và cầu thang. Cửa ra vào ở hướng Tây Bắc. Trang phục của phụ nữ Lự gồm có khăn đội đầu, áo, váy, thắt lưng. Khăn đội đầu làm bằng vải bông nhuộm chàm đen, dài khoảng 410cm, rộng 30cm. Hai đầu khăn có tua dài khoảng 20cm. Trên nền đen của hai đầu khăn dệt xen kẽ 18 đường chỉ trắng to nhỏ khác nhau và hai đường chỉ vàng chạy ngang tô điểm cho khăn. Khi sử dụng, khăn được gấp làm tư theo chiều dọc và được cuốn quanh đầu nhiều vòng nghiêng về phía bên trái đầu. áo may bằng vải chàm đen, áo tứ thân ghép liên kết với nhau từ 6 miếng vải cắt theo hình rễ quạt, tạo cho áo có vạt xòe rộng so với eo. Hoa văn dệt kết hợp với hoa văn ghép vải. Cổ áo liền với nẹp ngực gồm 5 miếng vải khâu cầu kỳ của các màu tạo thành. Miếng vải ở giữa được đáp những quả hình trám màu xanh đỏ nối tiếp nhau. Tay áo dài được may thon dần về phía cổ tay, viền một vòng vải hoa nhỏ. Các nách có thêu hoa văn chạy vòng quanh ống tay. Trên thân áo bên trái thêu một đường chỉ nhỏ, hình giống trúc, chạy từ cổ thẳng xuống vạt áo bằng chỉ các màu. Vòng quanh eo áo từ phía trước ra phía sau là hoa văn ghép vải. Đồng bào gọi đó là con suối uốn lượn. Dưới hoa văn ghép vải là những hình tam giác thêu bằng chỉ các màu. Hai bên vạt áo được đính hai dây vải hoa. Dải dây bên sườn phải có 5 tua bằng sợi len các màu, có sâu những hạt cườm. Khi mặc, người ta vắt chéo thân bên trái sang phía sườn phải và buộc hai dây vải với nhau. Dây được buông thõng tới gần đầu gối. Khi bước đi, hai dải dây nhún nhảy đung đưa tạo sự uyển chuyển mềm mại của người phụ nữ. Hàng ngày, phụ nữ Lự thường mặc từ 2 đến 3 chiếc váy cùng một lúc. Chúng được lồng vào nhau thành nhiều tầng, mỗi chiếc cách nhau từ 3 đến 4 cm theo chiều cao dần. Đồng bào quan niệm mặc như vậy vừa kín đáo vừa đẹp, vừa có thể thay đổi cho nhau khi chiếc váy ngoài đã cũ. Váy được tạo bởi 3 miếng vải khác nhau, hình ống và chia làm 3 phần gồm cạp, thân và chân váy. Cạp váy bằng vải bông nhuộm nâu, không trang trí hoa văn. Thân váy bằng vải tơ tằm được dệt trên một khung cửi riêng. Kỹ thuật dệt phức tạp và đòi hỏi sự khéo léo của người dệt để tạo thành những hoa văn theo ý thích của từng người. Thân cải hoa văn thành hai phần rõ rệt. Nửa thân tiếp giáp với cạp váy bằng vải tơ tằm màu nâu sạm. Trên có dệt xen nhiều sọc màu vàng và đỏ chạy song song theo chiều ngang của váy. Nửa thân sau giáp với chân váy bằng vải tơ tằm có dệt hoa văn. Thêm vào đó là những phần thêu bằng len. Hoa văn nổi bật ở thân váy quả trám cao 10 cm, xen kẽ giữa hai quả trám là hình hai người quay ngược đầu vào nhau, tay dang ra hai bên. Chân váy bằng vải bông nhuộm đen, gấu váy viền bằng vải hoa rộng 1 cm. Ở khoảng giữa có khâu nối 9 ô vải hoa các màu theo chiều dọc từ thân váy xuống gấu váy. Kết thúc là hoa văn các hình tam giác xanh và đỏ xen kẽ nhau nhằm giúp váy thêm nổi bật. Thắt lưng bằng vải mộc trắng, hai đầu thêu hoa văn 6 đường chạy ngang. Đường thứ tư được thêu cầu kỳ hơn và ở đuôi thắt lưng để nhiều tua sợi. Khi thắt, họ gấp đôi khổ vải, buộc sang cạnh sườn bên trái để thõng hai đầu dây cho mềm mại. Vòng cổ được làm bằng bạc. Ngày nay bạc hiếm, họ chuyển sang làm bằng nhôm. Vòng hình tròn. Hai đầu vòng uốn gập ngược lại, tạo ra hai lá hình tam giác. Trên mặt lá có chạm khắc hoa dây mềm mại. Trang phục của phụ nữ Lự là nét đẹp văn hóa độc đáo trong 54 dân tộc Việt Nam và đóng góp vai trò to lớn trong kho tàng văn hóa dân tộc, là niềm tự hào dân tộc, là đặc trưng văn hóa cần được bảo tồn, giữ gìn và phát huy. Hôn nhân theo tục lệ, con trai ở rể 3 năm, sau đó về bên chồng ở 2 năm thì được ra ở riêng. Khi chết, người trong họ đội khăn trắng, mổ trâu đen để cúng. Về kinh tế, người Lự làm ruộng nước từ lâu đời, có nơi biết dùng phân xanh bón ruộng. Đồng bào biết dùng cày bừa, đào mương dẫn nước, gieo mạ, cấy lúa, nhưng lại không làm cỏ, bón phân. Đồng bào còn làm thêm nương để trồng lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, bông, chàm, và nhà nào cũng có vườn cạnh nhà. Đồng bào có tập quán ăn cơm nếp là chính, thích ăn ớt, uống nước chè, và đàn ông thường hút thuốc lào. Trong các nghề phụ của người Lự thì nghề dệt phát triển nhất. Mỗi gia đình người Lự thường có vài ba khung cưỡi. Nghề dệt thổ cẩm với nhiều đường nét hoa văn đẹp. Tài nghệ dệt, may, thêu đều khá cao. Từ chiếc quần của đàn ông cho đến váy, áo, khăn của phụ nữ thường có hoa văn trang trí rực rỡ trên nền vải nhuộm chàm. Nhất là trang phục ngày lễ hội càng được trang trí nhiều và đẹp hơn. Trai gái Lự được tìm hiểu nhau tự do rồi xin ý kiến cha mẹ để kết hôn. Nhưng họ phải nhờ thầy số xem tuổi trước, nếu hợp tuổi mới lấy nhau. Con lấy họ theo cha, tên con trai có chữ đệm Bạ, tên con gái có chữ đệm Ý. Người Lự sống tình nghĩa, thủy chung. Vợ chồng rất ít ly dị nhau. Nếu trai bỏ vợ, gái bỏ chồng đều bị phạt nặng theo tập tục. Sau khi chôn cất người chết một thời gian, tan gia làm một mái nhà tán giấy có trang trí đẹp, rồi bỏ vải, đệm, gối, thóc, tiền vào đó để làm lễ đưa linh hồn người chết vào chùa. Người Lự có nền nghệ thuật dân gian phong phú và độc đáo. Dân ca Lự phổ biến là khắp Lự, thường hát trong ngày hội. Nhạc cụ có nhị, sáo, trống. Dân tộc Mãn. Dân tộc Mãn còn có các tên gọi khác là Mãn Ư, Xá Mãn, Niễn Ô, Xá Bá Ô, có tên tự gọi là Mãn. Dân tộc Mãn thuộc nhóm địa phương Mãn Cứng, Mãn Lệ và thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Người Mãn cư trú ở thị xã Mường Lai, tỉnh Điện Biên, Mường Tè, Phong Thổ, Xìn Hồ ở Lai Châu. Về kinh tế, người Mãn trước đây sống du canh du cư, canh tác rất lạc hậu, gần đây mới biết sử dụng cuốc, chăn nuôi kém phát triển, hái lượm trong rừng giữ vị trí quan trọng trong đời sống. Người Mãn cư trú thành từng làng bản gọi là Mui. Mỗi dòng họ có người đứng đầu, có hội đồng già làng. Người Mãn làm nương rẫy, có công cụ sản xuất thô sơ. Một số nơi làm ruộng bậc thang, nghề thủ công đan lát. Y phục của người Mãn, phụ nữ mặc váy, áo xẻ ngực. Đặc biệt tấm vải trắng có hoa văn mà phụ nữ thường choàng qua ngực, kéo trùm ra ngoài váy xuống đến đầu gối, là đặc trưng không lẫn với các dân tộc khác. Nữ mặc váy dài, áo ngắn xẻ ngực, choàng tấm vải trắng có trang trí hoa văn. Nam mặc quần áo xẻ ngực. Đồng bào có phong tục thờ vị thần cao nhất là trời. Hôn nhân tự do. Lúc đưa dâu có tục đánh nhau giả giữa họ nhà trai và nhà gái để giành cô dâu. Người Mãn cư trú theo dòng họ riêng biệt ở nhà sàn. Có trưởng bản cai quản cùng hội đồng già làng. Người Mãn coi trời đất là đấng sáng tạo, họ tin có nhiều ma, trong đó ma nhà là quan trọng nhất. Đồng bào Mãn có đặc trưng văn hóa lâu đời, và với tục xăm cầm, lễ thành đinh và các làn điệu dân ca đặc sắc. Người Mãn có rất nhiều lễ hội, thích nghe sử thi, nhạc cụ có trống, chiêng, khèn, nhị được sử dụng phổ biến. Dân tộc Mông. Dân tộc Mông có tên tự gọi Na Miễu và các tên gọi khác Mẹo, Mèo, Miếu Ha, Máng Trắng, Hơ Mông. Dân tộc Mông thuộc nhóm địa phương Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Đỏ, Mông Đen, Mông Xanh và thuộc nhóm ngôn ngữ Mông Giao. Sinh sống ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa. Người Mông thường cư trú ở vùng núi cao từ 800 mét trở lên. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Mông sống chủ yếu làm nương, ruộng, trồng ngô, lúa, lúa mạch. Nghề phụ có trồng lanh, thuốc viện trước đây. Các cây ăn quả như táo, lê, mận. Nghề dệt lanh khá phát triển. Người Mông chăn nuôi chủ yếu là ngựa, lợn, gà, trâu bò. Nguồn sống chính của đồng bào Mông là làm nương rẫy, du canh, trồng ngô, trồng lúa ở một vài nơi có nương ruộng bậc thang. Cây lương thực chính là ngô và lúa nương, lúa mạch. Ngoài ra còn trồng lanh để lấy sợi dệt vải và trồng cây dược liệu. Chăn nuôi trong gia đình người Mông có trâu, bò, ngựa, chó, gà. Xưa kia người Mông quan niệm chăn nuôi là việc của phụ nữ, kiếm thịt trong rừng là việc của đàn ông. Hôn nhân của người Mông cấm những người cùng họ lấy nhau. Cô dâu bước qua lễ nhập môn, tức là bước qua cửa nhà trai, coi như đã thuộc dòng họ nhà chồng. Vợ chồng người Mông gắn bó với nhau, đi đâu cũng có đôi. Nhà có những đặc trưng riêng. Nhà thường ba gian không có trái, bộ khung bằng gỗ. Vì kèo kết cấu đơn giản, chủ yếu là ba cột có một xà ngang kép hoặc hai xà ngang, một trên một dưới. Riêng nhà người Mông ở Thuận Châu và Mộc Châu, Sơn La lại có đặc trưng riêng. Vẫn là nhà đất nhưng làm theo hình thức nóc của người Thái đen. Nóc hình mai rùa nhưng không có khâu cút. Bộ khung nhà có người cũng làm theo kiểu Thái. Duy có cách bố trí trong nhà còn giữ lại hình thức cổ truyền của người Mông. Về tổ chức mặt bằng sinh hoạt của người Mông khá thống nhất giữa mọi nhà. Nhà ba gian, gian chính giữa giáp vách hậu bao giờ cũng là nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Gian này còn là nơi dành cho ăn uống hàng ngày. Một gian đầu hồi dành cho sinh hoạt của các thành viên nam và khách nam. Ở đây thường có bếp phụ. Còn gian đầu hồi bên kia dành cho sinh hoạt của nữ, đồng thời cũng là nơi đặt bếp chính. Bếp thuộc loại bếp kính, bếp lò, một sản phẩm của phương Bắc. Chuồng gia súc đặt trước mặt nhà. Đồng bào Mông cho rằng những người cùng dòng họ là anh em cùng tổ tiên, có thể sinh con và chết trong nhà nhau, phải luôn luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cưu mang nhau trong nguy nan. Mỗi dòng họ cư trú quây quần thành một cụm, có một trưởng họ đảm nhiệm công việc chung. Lễ bái, phong tục tập quán của người Mông có nhiều nghi thức. Hôn nhân của người Mông theo tập quán tự do kén chọn bạn đời. Những người cùng dòng họ không lấy nhau. Người Mông có tục hái pù, tức là trong trường hợp trai gái yêu nhau, cha mẹ thuận tình, nhưng kinh tế khó khăn, trai gái hò hẹn nhau tại một địa điểm. Từ địa điểm đó, bạn trai dắt tay bạn gái về làm vợ. Vợ chồng người Mông rất ít bỏ nhau, họ sống với nhau hòa thuận, cùng làm ăn, cùng lên nương, xuống chợ và đi hội hè. Quần áo của người Mông chủ yếu may bằng vải lanh tự dệt. Đậm đà tính cách tộc người trong tạo hình và trang trí với kỹ thuật đa dạng. Trang phục nam người Mông độc đáo, khác nhiều tộc người trong khu vực. Trang phục nữ khó lẫn lộn với các tộc khác bởi phong cách tạo dáng và trang trí công phu, kết hợp kỹ thuật nhuộm, vẽ sáp ong, thêu, dệt hoa văn với kiểu váy rộng và đẹp. Nam thường mặc áo cánh ngắn ngang hoặc dưới thắt lưng, thân hẹp, ống tay hơi rộng. Áo nam có hai loại, 5 thân và 4 thân. Loại 4 thân xẻ ngực, 2 túi trên, 2 túi dưới. Loại 5 thân xẻ nách phải dài quá mông. Loại 4 thân thường không trang trí. Loại 5 thân được trang trí những đường vằn ngang trên ống tay. Quần nam giới là loại chân què ống rất rộng so với các tộc trong khu vực. Đầu thường chít khăn, có nhóm đội mũ xung quanh có đính những hình tròn bạc, chạm khắc hoa văn, có khi mang vòng bạc cổ, có khi không. Người Mông có nhiều nhóm khác nhau, trang phục nữ các nhóm cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên nhìn chung có thể thấy phụ nữ Mông thường mặc áo 4 thân, xẻ ngực không cài nút, gấu áo không khâu hoặc cho vào trong váy. Ống tay áo thường trang trí hoa văn, những đường vằn ngang từ nách đến cửa tay. Đường viền cổ và nẹp hai thân trước được trang trí viền vải khác màu, thường là đỏ và hoa văn trên nền chàm. Phụ nữ Mông còn dùng loại áo xẻ nách phải trang trí cổ, hai vai xuống ngực giữa và cửa ống tay áo. Phía sau gáy thường được đính miệng và trang trí hoa văn dày đặc bằng chỉ ngũ sắc. Váy phụ nữ Mông là loại váy kín, nhiều nếp gấp, rộng, khi xòe ra có hình tròn. Váy là một tiêu chuẩn nhiều người đã dựa vào để phân biệt các nhóm Mông, hoa, xanh, trắng, đen. Đó là các loại váy trắng, váy đen, váy in hoa, vẽ sáp ong kết hợp thêu. Váy được mang trên người với chiếc thắt lưng vải được thêu trang trí ở đoạn giữa. Khi mặc váy, họ thường mang theo tạp dề. Tạp dề mang trước bụng phủ xuống chân là giao thoa giữa miếng vải hình tam giác và chữ nhật. Phần trang trí hoa văn là miếng vải hình tam giác cân phía trên. Miếng hình chữ nhật là màu chàm đen, kích thước tùy từng bộ phận người Mông. Phụ nữ thường để tóc dài quấn quanh đầu. Có một số nhóm đội khăn quấn thành khối cao trên đầu. Đồ trang sức bao gồm khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chân, nhẫn. Tết cổ truyền của người Mông vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch của âm dương hợp lịch mà ngày nay chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, ngày nay đa số các vùng người Mông đã ăn Tết Nguyên Đán như người Kinh. Chỉ trừ một bộ phận nhỏ, chẳng hạn người Mông ở Mộc Châu vẫn duy trì song song Tết theo hệ lịch riêng của họ. Ngày 25-26 tháng Chạp, người Mông bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết. Khi đó, họ niêm phong tất cả các công cụ sản xuất lại. Ví dụ như các lò rèn phải làm lễ đóng lò, cối xay ngô tháo ra, dán một tờ giấy bản lên rồi làm lễ với gà, bánh ngô, rượu. Trước đây người Mông không gói bánh chưng, bây giờ thì có gói, nhưng bánh chưng không nhất thiết có trong bữa cổ Tết của họ. Với họ, ba món không thể thiếu là thịt, rượu và bánh ngô. Người Mông không đón giao thừa. Đối với họ, tiếng gà gáy đầu tiên của sáng sớm mùng 1 mới là cái mốc đánh dấu một năm mới bắt đầu. Tối hoặc nửa đêm 30 Tết, người ta cúng ma nhà, là tổ tiên, bằng một con lợn sống, một con gà còn sống, và phải là gà trống, mà tốt nhất là gà trống tơ. Sau đó mới mang lợn và gà ấy đi giết thịt. Nhà nào giàu có thì thịt một con lợn từ 28-29 Tết để ăn trước. Thịt xong đem cúng một mâm thịt chín, rồi ăn cơm uống rượu đến khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên. Các nhóm Mông có phong tục hơi khác nhau, nhưng về đại thể đều rất quan trọng lúc cúng ma nhà bằng lợn và gà sống vào tối 30 Tết. Từ mùng 1 trở đi, họ mặc quần áo mới, đi hài, đi chơi. Ném ba bao là một trong những trò chơi ngày Tết mà người Mông rất thích. Ngoài ra còn có múa khèn, múa ô, chơi cầu lông gà, hát ống, hát dân ca, đua ngựa, bắn nỏ. Đặc biệt, nói đến Tết của người Mông không thể không nói đến một lễ hội gọi là hội gầu tàu, nghĩa là hội cầu phúc. Một gia đình trong làng nếu hay đau ốm hay chậm có con thì mùng 2 đi dựng một cây nêu lớn ở bãi cỏ đầu làng. Hội này tiếng là do một gia đình tổ chức, gia đình đó gọi là chủ nêu, nhưng thật ra đó là một lễ hội của cộng đồng. Thậm chí khi làng này dựng nêu, làng khác cũng đến dự hội. Hội gầu tàu nhằm tạ ơn tổ tiên về mùa màng, súc vật, cầu cho con cháu đông đàn. Hội có thể kéo dài 3 ngày nếu 1 năm tổ chức một lần, hoặc 9 ngày nếu 3 năm tổ chức một lần. Đây là lễ hội lớn nhất của người Mông trong năm và nó thể hiện rõ nhất những đặc trưng văn hóa Mông trong ngày Tết. Trong lễ hội này, sau phần lễ là hát giao duyên và các trò chơi yêu thích của người Mông. Nhạc cụ của người Mông có nhiều loại khèn và đàn môi. Sau một ngày lao động mệt mỏi, thanh niên dùng khèn, đàn môi gọi bạn tình, ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống, của quê hương, đất nước. Người Mông có kho tàng văn hóa dân gian phong phú, đa dạng. Chỉ tính riêng dân ca đã có rất nhiều làn điệu. Âm nhạc người Mông mang tính chất trữ tình phong phú. Nhạc cụ cũng rất đa dạng, nhiều chủng loại. Kèn bè tiếng vang lên cả một thung lũng. Ngược lại là kèn lá, đàn môi réo rắt thì thầm cho một người nghe.